tiếp theo buổi sáng. Khi mà mình phải đi đi tin nhân cha mẹ anh em là với tất cả những người thân bằng của chúng con, chỗ có tội lỗi thì con nay nhất tâm sám hối thế cho tất cả. Đệ tử đề đi sám hối bỏ giữ làm lành, bao nhiêu phúc đức nhân duyên đều thí hết cho tất cả chúng sinh đang chịu khổ, khiến cho họ được yên vui. Nếu chúng sinh có tội, con xin chịu thay thế. Thì bây giờ thì nhớ là không nhớ là nó 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 không nhớ là độ chúng sinh đó, từ đang từ bi thải xuống, tức là thực hiện bi thì chúng sinh rất hết khổ não, mà thực hiện từ thì chúng sinh thấy được an vui. Và nhờ như vậy mà chúng sinh được diệt hết các khổ, thì chúng sinh có tội, con xin chịu thế.
Để làm những tâm đắc để đó cho nên quá khổ mà mình đã nói như thế thì sẽ làm mình tự hiểu nó hiểu là nó tâm đắc có lần đôi quá thì mình tự hiểu được những cái chuyện nào của chúng ta nó phải lo nhưng người ta biết mình hơn nhau mà ra mình đồ ăn vậy bạn bè hết rồi.
Nếu khi người ta không biết nhau thì nghiệp ai với chị, nhưng mà khi người ta biết nhau là sẽ kết nhân duyên với nhau á, thì nghiệp ai thì cảm cả tất cả đều hướng chịu, chứ không phải nói là nghiệp ai những gì nữa. Thế nên Bồ Tát khi mà đổ chúng sinh đó vào cái nhân duyên của chúng sinh, giải đạo chúng sinh vào cái nhân đó thì Bồ Tát phải tỉnh đó nhấn để chịu tất cả những cái nghiệp phiền não của chúng sinh, và đổi lại thì Bồ Tát đem cái nghiệp mà an vui an lành đến đó cho chúng sinh. Thế thì bây giờ khi mình hành Bồ Tát Đạo thì mình cũng hiểu ngay cái vấn đề đó. Thế mình hành Bồ Tát Đạo thì tự nhiên mình phải hứng chịu, mình phải kham nhẫn và chịu đựng mọi người dẫn dắt, mọi người nói đến cái trí tuệ thì mình phải chịu vậy thôi. Và đồng thời thì họ thì được là khác của mình, mà mình thì chịu khác của họ. Họ được khác của mình, cho nên khi một người dần thiện trí thức thì người đó an lạc, nó phát sinh và nó có thể thành tựu, từ phát sinh cho đến thành tựu. Và dĩ nhiên rằng là như vậy thì khi từ khi phát sinh cái sự an lành thì cái điều phiền não nó có cơ hội để giảm thiểu, và khi thành tựu được cái an lành đó thì cái phiền não nó có cơ hội bị đoạn diệt. Thế đó là cái công đức của thiện trí thức, mà đó là cái phúc đức của những người mà thân cận thiện trí thức. Và dĩ nhiên thì cái thiện trí thức mà cứu vớt gánh chịu như vậy thì chịu được những cái mà si mê nghiệp phiền não của chúng sinh. Cho nên khi phát sinh cái sự chịu đựng nó của chúng sinh, nó phát sinh cái sức vì chúng sinh mà phát tâm nhẫn nại chịu tất cả những cái nghiệp như vậy của chúng sinh, lại lập lời thề rằng ngày nay con nhờ cải tà mà quay về với chính pháp, sám hối mọi tội lỗi và tu hành các phước thiện. Do nhân duyên này, khi bỏ cái thân đây rồi cho đến các thân khác, mãi cho đến khi nào thành Phật thì luôn luôn thường gặp minh sư thân cận thiện trí thức, thọ mạng không lường, thường cùng cha mẹ và thân bằng thân thuộc giúp đỡ lẫn nhau, không bị khổ hoạn như ngày hôm nay. Đó là lời giải pháp biện của của hiện tại. Rồi hiện tại lại vào cái tỷ lệ nữa là những pháp như vậy đều gọi là cái pháp mà sám hối diệt tội, là phát nguyện như vậy. Bởi vì phát nguyện như vậy thì cái tâm tư nó chuyển hướng, và chính cái tâm tư nó chuyển hướng như vậy thì nó mới dứt được các tội khổ, nó mới bắt đầu phát sinh các phúc báo, và phát sinh phúc báo mới diệt được tội. Lúc bây giờ để đi và mọi người đối trước hiện tại quỳ gối chắp tay mà thưa thỉnh rằng đệ tử chúng con có lời thầy dạy bảo đúng như pháp sám hối rồi, phải cúi xin thầy dạy chúng con các pháp lành khác, chúng con sẽ siêng năng vâng làm để tăng thêm công đức. Hiện tại bảo bà bây giờ thành tâm quy y Phật, quy pháp, quy y tỳ kheo tăng, là phải nói như vậy bà quy y cho để đi. Và nói rằng con nay trọn đời phân lãnh pháp thập thiện và tuyên thuyết như vậy. Đệ tử con là từ nay trọn đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, ấy là thiện nghiệp của thân, không vọng ngôn, không lưỡi thiện, không ác khẩu và không tỷ ngữ, ấy là thiện nghiệp của thân, không tật đố, không sân khỏe, kiêu mạn, tà kiến, ấy là thiện nghiệp của ý, đó gọi là thập thiện giới pháp, tức là sau khi quy y thì truyền giới thập thiện. Bây giờ hiện tại truyền trao cho đệ tử pháp thập thiện rồi thì tất cả mọi người đều vui mừng khấn khấp khởi hết lòng phụng hành. Đệ tử lại dùng đủ trăm thứ đồ ăn thức uống, bao nhiêu thứ quý báu đối trước, hiện tại chắp tay thưa rằng cúi xin thầy tha tâm thương xót giáo hóa, nay con sẽ vì thầy dựng lập tỉnh xá tùy theo chỗ thỉnh thờ trọn đời cùng sự thầy. Biện tài đáp rằng bà nay bỏ được tà mà quay về lý tính và tu đủ các pháp thực thiện làm người con của chính pháp, như vậy là lại còn đem cái pháp thực thiện đi giáo hóa hết thầy cho mọi người, đó gọi là đền trả ơn nặng cho tôi rồi. Bà nay đã đắc độ, tôi không cần phải ở lại nữa, tôi phải đi đến chỗ khác để giáo hóa. Bây giờ để đi biết rằng ngài hiện tại không ở lại, cho nên đem xe chở những cổ báu trong kho dâng lên cho thầy, nhưng mong thầy nhận lắm. Xong hiện tại không thọ mà từ tà ra đi. Khi đó để đi trong lòng nghĩ rằng cái sự sống cho ta ngày nay đó là do nhờ tôn sư khai ngộ, cho nên được thành tựu như vậy. Ơn này, cái ơn dạy bảo này, nếu thỉnh ngài không ở lại và cũng không thọ của báo nữa thì ta biết làm thế nào để đền đáp. Cho nên trong lòng thương cảm mà rơi lệ cúi đầu tự tại. Sau khi hiện tại đi rồi, đề thi cùng với lại tất cả quyến thuộc thường đem pháp thực thiện mà giáo hóa cho nhau trải qua đến bao nhiêu năm tháng, khi bây giờ trong nước bỗng gặp những cái hỏa hoạn đói khát, lúc đó có năm vị tỳ kheo lười biếng giải đãi, không tham học hỏi giáo lý kinh luật, lại không chuyên tu chỉ giới tinh tấn, cho nên bị mọi người coi thường mà không có người cứu dường. Vì vậy lâm vào cảnh nghèo cùng khốn khổ, không có kế sinh nhai, không có cách gì sống được. Năm người này mới bàn là đói qua thì đúng qua thì nó sinh ra khí khôn để sống. Cho nên năm người này bàn người ta mà mưu sống đó, thì phải tùy thời thay hình đổi dạng, mà người rất trọng, không lẽ mình ngồi không mình để chỉ chết sao? Cho nên mỗi người đều đi xin những khất thực, sắm được tỏa cụ, giường dây, rồi đi tìm cái chỗ đồng trống quét lò sạch sẽ, giải hoa theo tràng phan được rỡ, đi theo thứ lớp mà ngồi, tức là ngồi theo đứng nhỏ. Ngoài thân là bộ thì tướng, trong tâm thì tài trưởng. Người đời trông thấy được là các vị thánh nhân, cho nên đến cúng dường trong thứ đồ ăn uống, xuống lại cúng dường. Thế là năm người no đủ con lương hà. Thiên hạ từ nay bị đưa bệnh. Nếu mà năm tỳ kheo này miền Nam Việt Nam cũng thành năm ông đạo. Ông đạo ngồi, ông đạo bò, ông đạo quỳ. Khi bây giờ đề thi nghe việc ấy, liền sai người đi thăm dò. Người đi thăm dò thì đưa lại rằng có năm vị thánh nhân ngồi ở trong núi, người ta xuống lại hầu hạ như hầu hạ các vị thiên thần. Để khi nghe rồi trong tâm khoa thì tự mừng rằng như vậy là nguyện của ta mãi rồi, nghĩa là chỉ lúc nào trong mong trả ơn Phật pháp, bây giờ có 5.000 thánh nhân tu hành cho nên mình được gì cũng được, những nguyện ta đã mãi. Cho nên sáng hôm sau sai người sắm sửa xe báu, hương hoa, kỳ nhạc, trăm thứ thức ăn đi đến chỗ 5.000 tỷ kheo, đến đồ làm lễ hỏi han, thiết đãi cung đường. Cung đường xong, tỷ vi và quyến thuộc cung kính chắp tay hướng 5 thầy này rằng: các thầy là bậc vô thượng phúc điền cho chúng sinh nhờ cậy. Theo ý ngu của đệ tử, nay muốn thỉnh các vị hoan lâm đến bần xá để tỏ chút lòng thành, cúi xin thương xót giúp cho các kẻ quần sinh. Đệ tử cũng có vườn cây thanh tịnh suối trong ngao, ao đẹp rất là tươi sáng, cho nên xin thỉnh các vị này đến tế sáng. Bà đi đi và mọi người cúi đầu ba lần cầu thỉnh. Khi ấy năm thầy thì theo biết bà chí thành thỉnh mình, cho nên hứa chịu. Đi đi hoan thì từ tạ trở về nhà, sai người dọn xe báu đến rước năm thầy thì theo về nhà để cúng dường. Bà đi đi có vườn cây tốt đẹp cách nhà không bao xa, đến vườn kia vuông vức được 10 mẫu, trong đó có suối trong thao tắm hoa thơm quả lạ, lại có những thứ chim rất đẹp như là chim giao tịch, chim nguyên hương ở trong vườn kia, mà dựng lập phòng nhà xây đắp bằng 7 báu, trong nhà sắm đủ các giường nằm chiếu nệm và các tọa cụ tốt đẹp thơm sạch bậc nhất, rồi mời năm thầy tỳ kheo về ở trong đó. Bà đề y chọn đời cung cấp phụ tử mùa nào cũng lấy đồ ăn thuốc thang cúng dường hầu hạ không sai thời tiết. Năm thầy tỳ kheo khi được chủ nhân ân cần cúng dường an ổn sung sướng mà thường nghĩ rằng có gì yên ổn cho bằng hiện nay, nhưng người sinh ra ở đời thì dùng đủ thứ phương thức tìm kiếm tiền của để giúp cơn nghèo đói, tuy đủ ý nhưng không bằng bọn chúng ta đã chẳng nhập thân mà để được hưởng phước lộc, đâu nhờ sức trí huệ của mình mà sao. Là sức trí huệ khéo tính toán, khéo khôn ngoan. Năm thầy thì kheo kia xét thấy chủ nhà hết lòng trọng đãi cho nên cùng nhau bàn, tuy là chủ nhà tùy nghi cúng dường mỗi ngày, nhưng mà rủi đến những cái năm mà chủ nhân có bị nghèo, hay là những cái năm mà tài chúng nghèo, chủ nhân suy tục chẳng hạn, thì không thể giúp cho người được nữa. Vậy thì bọn mình phải tìm một cái phương tiện nào nữa để kiếm thêm tiền của dành dùng vào lúc đó mà mình sinh sống yên ổn. Và như thế rồi thì cùng nhau thay đổi sang người đi dạo trong các làng xóm mà rao lên với mọi người rằng bốn thầy tỳ kheo kia yên ở một chỗ vắng lặng giữ gìn giới cấm, dứt hẳn lậu thì không ăn ngũ tâm, đáng bực phạm hạnh, tu thiền chỉ quán chính nghiệp vô lậu, tu hành không bao lâu sẽ thành a la hán quả, thực là bậc phước điền vô thượng trong thiên hạ. Những người nghe lời ấy rồi đua nhau xuống lại mang đến đủ thứ tiền tài thật cung kính cúng dường như thế nhiều năm. Còn để khi một lòng tin kính cứ việc tùy nghi cúng dường hoan hỉ không chán, mãn kiếp trọn đời sau khi chết thì để vi sinh lên cõi trời hóa lạc. Còn năm thầy tỳ kheo kia chuyên làm việc xảo quỷ thì tâm tà trược, nhưng khi phước hết mạng chung sinh vào trong địa ngục, tái hiện kiếp chịu cái quả báo rất khổ, khác với tà ca là vi sinh vô địa ngục, những cái mưu mô đó không gạt được duy vương, mà ngoài cái mưu mô đó ra thì không biết làm gì khác hết. Còn giả ca là nhờ có trí tuệ tu thập thiện cho nên đã chấm dứt cái nghiệp ở trong địa ngục một cách mau lẹ, như cái quyền đầu của kinh này nói là chấm dứt cái nghiệp khổ ở trong ngạ quỷ mau lẹ. Còn những cái âm mưu xảo trá này có thể bịp được những phàm phu mê muội nhưng mà không bịp được diêm vương, cho nên mấy tay này thọ mạng vô cùng ở trong địa ngục, đến thọ mạng đến 8.000 lượt kiếp, sống lâu vô cùng. Rồi khi đổ dục hết rồi phải chịu cái thân ngạ quỷ ly mị vọng lược, tức là các loài quỷ ly mị vọng lược, rồi lần lượt như thế trải qua 8.000 kiếp, kiếp nào cũng thọ mạng vô số, nhờ cái công đức, nhờ cái tội báo nói trên cho nên sinh vào cái đời nào cũng được thọ mạng lâu dài. Rồi ngạ quỷ hết rồi là chịu cái thân lục sức để đền trả của cúng dường chủ nhân, lục sức này là chỉ cho gia súc đó, tức là sinh vào những loài như vậy để phục vụ cho con người đền trả, tức là trâu ngựa chó dưới nhà, hay là ngựa kéo xe, hay trâu kéo cày, hay là heo gà cho người ăn. Nhân duyên nghiệp báo hoặc là lạc đà lừa trâu ngựa tùy theo chủ nhân, thọ phước gì thì thường đem sức mạnh để đền trả cho chủ nhân, tức là sẽ đem cái lao lực của mình ra để đền, nên làm xuất sinh trong đạo Phật phi mau đối giác phụ trái quán. Rồi thì đi trải như thế cũng đến 8.000 đời, tổ xuất sinh hết rồi đi được thân người, nhưng các căn tám độ u muội u muội, tại vì xuất sinh quen rồi, những dư nghiệp của mình nó u ám u muội, không có quen suy nghĩ, không có quen tư duy, thành ra u dốt, mà cũng nam không nam, nữ không nữ, cho nên gọi là thành nữ. Từ đó thì sau trải qua trong 8.000 năm, thường đem sức mạnh để trả cho chủ nhân đến nay chưa hết, tức là cứ khiêng, cứ gác bác, cứ cống, cứ chịu đựng ở đó. Đức Phật mới bảo mới lại vua Ba Tỳ Nặc Đề Bi, không ai khác hơn đó là hoàng hậu Mạt Lợi hiện nay, và ông Biện Tài khi xưa đó chính là Mục Kiền Liên, và có năm thầy tỳ kheo, tức là năm người Yến Đề La theo hầu hạ khiêm kiệu cho hoàng hậu hôm nay đây. Vua bạch Đức Phật rằng theo lời Thế Tôn chỉ bày thì có 5 người, nhưng mà nay đây đó, chỉ thấy có 4 người khiêm kiệu, còn một người kia là ai? Đức Phật mới dạy rằng còn một người nữa thường ở trong cung quét dọn cầu xí và hay đổ đồ phần uế, người đó là người thứ 5. Hoàng hậu nghe nói rồi thì rùng mình sợ ấp, ôm lòng kinh sợ, đứng dậy làm lễ Phật, chắc tăng mà thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, như lời ngài dạy, té ra những người Yến Đề La này là nhân duyên thầy của con đời trước, như vậy trong lòng con thì rất là lo sợ là con sẽ phạm tội nghịch, vì luận là bậc thầy của mình phải cung kính đầu đội lễ bái như trời, mà hôm nay trở mà trái lại ngày hôm nay mới vì thầy đó con bắt khiêng con khiêng kiệu, cho nên sợ quá, như vậy là thất lễ vô cùng đó. Ở nay lại còn phải trở lại khiêng kiệu không khác gì trông ngựa, vì nhân duyên đó cho nên lòng con rất lo sợ, cũng xin Phật thương xót mà chỉ bày cho con sám hối cái lỗi này, cái lỗi mà bao nhiêu năm bao nhiêu đời ngồi mấy sư phụ khiêm cho nên sợ vô cùng. Ở đây những cái nhân duyên mà thấy là nó đảo nghịch, từ là vua thì một người trí tuệ nhưng mà không viên mãn, cũng có thể đọa, cũng có thể rơi xuống dưới địa ngục như A-lực tại, nhưng mà dù gì dù nhờ có trí tuệ thì có đọa đi chăng nữa cũng nhờ có một mảnh, có một chút trí tuệ nào đó mà cái đọa nó vẫn được mau lẹ chấm dứt. Thì Đức Phật mới nói là người Pháp Bồ Đề Tâm á, thì có đọa địa ngục đi chăng nữa cũng mau dứt được địa ngục. Người Pháp Bồ Đề Tâm có đọa đi chăng nữa thì cũng dễ được độ hơn là người chưa từng phát Bồ Đề Tâm, đúng như vậy. Mà một ở đây người nào mà thấy người đi độ sinh thì sẽ biết, nếu người nào mà người dễ dàng phát Bồ Đề Tâm nói một câu họ hiểu, họ phát liền dễ độ quá. Còn có hàng thuyết phục muốn chết mà cứ sợ hài à, cứ suy nghĩ là phát Bồ Đề Tâm rồi đuổi thế này, phát tâm rồi đuổi thế kia đó, mà không quên rằng là nếu không phát Bồ Đề Tâm thì nó đuổi còn lớn nữa, cái đuổi nó còn kinh dị nữa đó. Mà không quên như vậy mà cứ sợ rằng là cũng như người ta cho mình thuốc mà bảo uống vô rồi trị được bao tử, nhưng mà lỡ nó đau tim thì sao, xong rồi uống vô lỡ mà nó bị cái gì khác thì sao, rất là lầm cầm, đó là cái người khó chữa đó. Thì phải hiểu như vậy, cho nên vì vậy Đức Phật mà là nếu người phát Bồ Đề Tâm á thì cái người đó nếu đọa địa ngục thì cái quả ở địa ngục cũng được thâu ngắn. Người phát Bồ Đề Tâm nếu đọa đi chăng nữa gặp thiền trí thúc thì cũng được dễ cứu, dễ dàng cứu vớt hơn. Gặp người thiền trí thức thì nhận ra ngay, và cái người yêu mới nhận ra thì nó nhất định không có nghe theo thì nó không được cứu. Thì bây giờ Mạt Lợi sợ hãi lắm mà hỏi như vậy, và mình biết rằng là bà Mạt Lợi phu nhân với vua Ba Tỳ Nặc này là hai người mà vua chúa đệ tử ông hoàng bà chúa thứ nhì đệ tử Đức Phật trước đó là có Tần Bà Sa La với lại Vi Đề Hy là mẹ của A Sa Thế, là cũng đệ tử của Đức Phật. Thì bà Mạt Lợi, bà Vi Đề Hy là người có nhân duyên khiến cho tình độ của Phật pháp được nêu lên, tức là các quốc độ của Đức Phật. Còn bà Mạt Lợi này thì cũng nhiều cái nhân duyên lớn lắm, ở trong Phật pháp được Đức Phật khen tặng nhiều lần cái lắm. Bá là khi sinh ra nó cần trong người bá đó, từ bé cho đến lớn, đôi khi nào mà tiết mồ hôi thì bá nó có một cái mùi là mùi mà hoa mặt lợn. Khi bá sinh ra đời nó thơm phức cái mùi mặt lợn, cho nên vì vậy bá được đặt tên là mặt lợn. Cho nên khi ra đời nó là con nhà nghèo thuộc cái giai cấp thấp, nhưng mà cho nên làm cung nữ. Chỉ được làm cung nữ sau này thì nhờ có những cái phước tướng như vậy được chuyển cung nữ, nhưng mà khi sinh ra người thơm như vậy và được đặt tên như vậy cho nên thầy bói bây giờ mới tiên tri rằng bà này có một cái phước tướng vô cùng, là sinh trong người nó cứ tiết ra cái chất thơm như vậy, cho nên mồ hôi mà chảy nó ra thì nó thơm. Cho nên vì vậy bà này về sau này sẽ làm cái bậc mà phụ nữ mà cao quý nhất hơn tất cả mọi người. Nhưng mà bá sinh nó chỉ đi làm cung nữ thôi. Nhưng mà lý do là vì sao vua Bá Tư Nặc hỏi cưới các vị công chúa, quận chúa gì đó của dòng họ Ca Tỳ La. Dòng họ Ca Tỳ La không gả thì sợ uy của Bá Tư Nặc, mà gả thì lại kỳ thị, cho rằng là mình là cái quốc độ mà văn hóa thông minh, còn cái quốc độ của Bá Tư Nặc chỉ biết đánh nhau mạnh thiệt, nhưng mà chỉ biết đánh nhau thấp kém văn hóa đó, cho nên không có muốn gả. Và không gả thì sợ, cho nên gả nhưng mà nói láo để đi tuyển một cô cung nữ gà, nhưng mà nói rằng là con cháu của Ca Tỳ La là công chúa, rồi đem gà cho Bá Tư Nặc thì chọn ai, chọn Nai Bài và Mặt Lợn. Nó bằng nghiễm nhiên đúng theo lời thầy bói và trở thành một vị hoàng hậu của một nước lớn, của một nước cử quốc, vợ của Bá Tư Nặc. Và bà này sinh ra ba người con, người con cả là Kỳ Đà, có công đức cúng vườn cây, cúng hết cây cho Đức Phật, hợp tác với lại cấp phù độc, cho nên hay nói là kỳ thọ cấp phù độc viên. Người con thứ hai Nghịch Tử Lưu Ly, và do với những cái nhân duyên tham sân si đó với dòng họ Ca Tỳ La, mà về sau này Lưu Ly là người tận diệt họ Thích, giờ giết hết dòng họ Thích Ca. Dòng họ Thích Ca chỉ còn tồn tại là những người xuất gia như Đức Phật, như là Đề Bà Đạt Đa, như An Nan, như là Phú Lâu Na, La Hầu La thì là còn sống sót, còn ba vị chỉ dư là ca bị Lưu Ly giết sạch. Rồi người con thứ ba là người nữ, người con thứ ba nổi tiếng trong Phật giáo với cái bộ kinh mang tên là Thắng Mang Phu Nhân Kinh. Thì Thắng Mang là con gái út, con gái nhỏ của Mặt Lợn, vì sau này được gả cho một vị vua nước khác và cũng là hoàng hậu giống mẹ, và cho nên nó gọi là Mặt Lợn Phu Nhân, Thắng Mang Phu Nhân. Thì Thắng Mang là chỉ có nghe mẹ viết thư nói rằng là ca ngợi Đức Phật, vừa nói quy y Đức Phật khuyên, Thắng Mang nghe theo lời. Và Thắng Mang người trí tuệ vô cùng, và sau đó thì Thắng Mang thuyết những cái lời lẽ, nói những lời lẽ mà Đức Phật chứng minh, và Đức Phật cho rằng là những gì Thắng Mang nói đó là đúng như thế. Cho nên vì vậy kinh Thắng Mang thật ra không phải Đức Phật nói, mà do chính bà phu nhân Thắng Mang, cô phu nhân Thắng Mang thuyết, bà phu nhân trẻ tuổi, là kinh đó là kinh duy nhất do chính người nữ nói và được Đức Phật xác nhận. Rồi có là Mặt Lợn, thì khi đó bà Mặt Lợn thì bà mới sợ sệt và có công đức nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo với hoàng hậu rằng, bởi vì bà có phúc đức vô cùng mà chẳng có tội lỗi gì hết, cớ sao mà phải sợ? Chúng sinh hạnh nghiệp không có giống nhau, làm lành thì hưởng phước, mà làm ác thì phải chịu tai ương. Hoàng hậu từ trước nhất tâm thanh tịnh, tin vào cái chuyện phước thọ nhân duyên phúc đức như vậy, bởi bao nhiêu đời trước sinh ra từng gặp minh sư, tin thọ lời giáo huấn, gặp lành làm lành, gặp phúc làm phúc, cho đến ngày nay hưởng phúc tự nhiên gặp Phật ra đời. Đó là vì nhờ phúc đức nhân duyên đời trước, lại nghe chính pháp nghi thuyết đúng như lời dạy trong mà tu hành, do nhân duyên đó cho nên hoàng hậu không có lỗi gì hết. Và cũng bởi nhân duyên năm người Tiến Đề La thuở trước dối gian nghịch hót, không có từ tâm và gian xảo, hưởng của người cũng dường, do nhân duyên đó mà phải đền trả cái nợ trước. Hoàng hậu cũng thưa rằng, nay con nghe lời Phật dạy về nhân duyên bổn nghiệp, con hết nghi không còn lo sợ nữa, nhưng không biết nhân duyên tội nghiệp của những người này chừng nào họ mới hết được. Con nay xin báo bỏ cái nghiệp nô lệ của họ, không dám sai khiến nữa, tùy ý họ muốn đi đâu thì đi. Cúi xin Thế Tôn thuyết pháp khai hóa cho họ được hiểu đạo, cải ác tu thiện và mau thoát được khỏi khổ nghiệp. Đức Phật đáp rằng, nếu muốn cho tôi khai hóa bọn này thì phải liên kêu cả người thứ năm, cái người mà hay quét lọ chuyển sĩ kia lại đây luôn. Thì hoàng hậu tức thời sai người đi kêu người thứ năm đến. Và khi năm người đều đứng trước Đức Phật rồi, Đức Phật dùng tâm đại từ mà an ủi cái nỗi khổ nhọc mệt mỏi của họ rằng, các ông thân thể có được mạnh khỏe không, nó an ổn, có vui thú không, có khổ não không? Năm người này nổi giận nói rằng, Đức Phật không có biết gì hết, ngày đêm chúng tôi cần khổ làm việc mệt mỏi như vậy, tối ngày kiên kiệu quách tỏ người chủ sĩ khổ sở như vậy thì có chứng cứ gì là vui sướng đâu, mạnh khỏe đâu mà hỏi thăm. Nói hôm nay cộc cằn như vậy quen. Vậy nó mới là cái nghiệp. Phật khá không hiểu được những cái điều nói sao mà lại còn trở lại hỏi chúng tôi là có an ổn không, có vui thú gì không, cộc cằn. Thì Đức Phật mê bảo năm người này, cái sự khổ hôm nay đây á mà mấy ông phải chịu đựng, đó là điều do đời trước sống không anh thành, dùng tâm bất thiện hưởng của cung đường phi pháp, tội nghiệp nhân duyên lần lượt sinh ra. Những cái nhân duyên phải đền trả cho đến ngày hôm nay vẫn còn chưa hết. Nếu muốn khỏi được cái quả báo ác thì nay phải hết lòng chí thành sám hối, bỏ giữ tu hành, do nhân duyên này từ đây trở đi mới được may ra khỏi tội. Mấy người tiến thì la hay Phật nói rồi nổi giận, quay lưng lại không thèm nghe nữa, quay lưng lại phía Đức Phật. Phật bèn dùng thần lực hiện ra một vị hóa Phật đứng ở trước mặt các người này, phương tiện bày vẽ và khuyên bảo phải sám hối. Bọn kiết đề la quay về hướng đông cũng có hoa Phật, quay về hướng tây cũng có hoa Phật, quay về hướng bắc hướng nam gì đó cũng có hoa Phật, nhìn lên trên cũng có, nhìn xuống dưới cũng có. Năm người kiết đề la này thấy Phật ở đâu cũng có, thời sợ hãi, tại vì đi đâu nãy cũng được, cho nên kêu la bọn chúng tôi đây là người tội tệ ác, và hôm nay vì sao thấy khổ mà còn làm cho tụi tôi khổ thêm nữa vậy? Đó là bức bách chúng tôi giữ người này đàn áp, giữ người này Phật giáo đàn áp, đàn áp tiến đề la. Họ không nghĩ là Đức Phật cứu, họ nghĩ là Đức Phật quấy rầy làm phiền chúng tôi khổ quá, mà cứ làm phiền chúng tôi hoài, là áp bức người quá vậy, nghĩa là khiến tụi tôi quay đâu cũng xuất hiện đàn áp. Bây giờ Đức Phật liền thâu nhất các hóa thân lại thành một, rồi bảo trong đại chúng quốc vương thái hậu và các thầy tỳ kheo, các vị có thấy những người tiến thể la này chăng? Mọi người đều thưa rằng là chúng con đều thấy. Đức Phật bảo rằng, phải biết chúng sinh tội nghiệp có hai thứ chướng, đó là nghiệp chướng và phiền não chướng. Ở nhiều hai thứ chướng, và đôi khi người ta còn nói rằng là phiền não chướng với lại trí chướng, tức là sở trí chướng. Thì những cái thứ chướng sở dĩ gọi là chướng là bởi vì chướng những cái nghiệp chướng tức là những cái nghiệp do đến ba nghiệp thân khẩu ý, tức là từ tư tưởng hành động lời nói, những cái nghiệp này nó tạo nên những cái chướng ngại cho sự gì, cho sự hạnh phúc, chướng ngại cho sự giải thoát, tức là những cái ý từ tư, những cái ý từ lợi, những cái ý nghĩ từ tư từ lợi theo lối năm người tiến đề la này, nghĩ từ tư từ lợi cho mình để mà gạt gẫm người khác, chính những cái ý nghiệp như vậy, ý nghiệp tham sân si, ý nghiệp của nói thêu thề, nói dối, nói lan, những cái hành động không có đúng, chính những cái nghiệp này nó tạo nên những cái chướng ngại cho cái sự giải thoát, chướng ngại cho cái sự hạnh phúc, chướng ngại cho cái sự an lạc. Cho nên vì vậy gọi những nghiệp đó là chướng, phiền não chướng vậy, là bởi vì nó thường tạo ra những cái thứ đó nó thường tạo ra những phiền não, chứ nó không có tạo ra những thứ khác. Cho nên vì vậy gọi nó là phiền não. Mà chính những cái thứ đó là chướng ngại cái sự nghiệp của trí tuệ, sự nghiệp của lời mình lời người, và nó đưa đến cái hại mình và hại người. Mà vì nó đưa đến hại mình hại người mà hay đưa đến phiền não, cho nên gọi nó là phiền não. Mà vì nó càng trở cái sự nghiệp mà từ độ và độ người, tức là tự giải thoát mình, giải thoát người, nó chướng ngại cho đạo niết bàn, chướng ngại cho đạo giải thoát, cho nên nói nó là chướng, mà nó năng sinh phiền não nên gọi nó là phiền não, nói nó là phiền não chướng. Người tội nhẹ thì phiền não chướng, người tội nặng thì nghiệp chướng. Mà mấy người kiến thì la này có đủ cả hai chướng, cho nên cái nghiệp nó nặng quá, thường thường đó, đó. Bảo là tội nhẹ thì phiền não chướng, phiền não chướng là họ bị phiền não thiệt, nhưng mà cái nghiệp nó không có chướng, thành ra vì vậy khai thị được. Còn bây giờ cái nghiệp nó là như vậy, cái nghiệp này á, cái nghiệp này nó trầm trọng, nó chướng ngại mọi sự giải thoát. Cũng giống như hồi đấy mà hiện tại ví dụ giống như cái nghiệp của con trâu, đó là nghiệp chướng. Tại vì cái nghiệp của con trâu là cái nghiệp phải kéo xe, cho nên nó phá hỏng cái cỗ xe này, nó cũng không thể nào thoát khỏi cái vụ mà kéo xe, thì người ta trồng cái cỗ khác vô đó. Thì cái nghiệp đó của mình đó gọi là nghiệp chướng. Còn nếu mà cái nghiệp nó không chướng nhưng mà phiền não nó chướng, thì cái nghiệp này á, khi được khai thị thì cái nghiệp nó thoát khỏi cái nghiệp đó, mà khi thoát khỏi nghiệp đó thì phiền não nó thoát đó. Thì nó cài được cái phiền não. Cho nên người tội nhẹ đó, thì vì trong vì cái mê muội nó ít, cho nên nó năng sinh phiền não, nhưng mà cái gốc của nó là ít, cho nên cái nghiệp đó của nó là cái nghiệp nhẹ, cho nên cài được. Cho nên người nặng thì nghiệp chướng sâu dày, thì cái nghiệp của người đó luôn luôn chướng lại cái sự giải thoát cho chính cái đó. Cho nên vì vậy gọi nó là nghiệp chướng. Cho nên người mà nặng thì bị nghiệp chướng, người mà nhẹ thì chỉ phiền não chướng thôi, mà cái nghiệp không có chướng người ta mấy, cái nghiệp không có chướng lại cho người ta mấy, cho nên cái nghiệp nó dễ được cài. Cho nên những người trong đời mà có thể phát tâm, nói thẳng như vậy, có thể phát tâm học đạo, phát tâm thọ giới, phát tâm tu tập, thì có thể đó là người nghiệp nhẹ, mà vẫn có phiền não chướng, nhưng mà không có nghiệp chướng. Tức là cái nghiệp của họ có thể cứu được, nhưng mà họ vẫn có tội nhẹ, cho nên họ bị phiền não chướng. Và người nào mà diệt hết hai chướng đó thì người đó mới là cái người mà giải nghiệp. Nhưng mà thường thường nói sở chi chướng hay lại phiền não chướng, thì phiền não chướng là do nơi ngã chấp mà tạo thành phiền não, mà do nơi pháp chấp mà tạo nên sở chi. Sở chi là những cái điều biết mà nó làm chướng ngại cho những cái điều biết của mình, là bởi vì cái tâm mê muội này làm cho mình, như là ban sáng tôi đề cập đến cái tâm niệm của chúng sinh bị mê muội, cho nên không thấy được nhân duyên của ba đời, cho nên vì vậy bị tất cả những cái nhân duyên làm chướng ngại đó. Vì không thấy được có trí tuệ, tức là không thấy được tất cả các pháp, không thấy được bản thể tất cả các pháp, không thấy rõ được cái sự thật của các pháp, cho nên cái đó chướng ngại tới lý đó. Đó là vì vậy gọi là pháp, pháp chấp, thành ra nó chướng ngại cái chỗ hiểu biết của mình, nó làm cho mình không được hiểu biết, tức là có trí tuệ. Thành ra cái mà không hiểu biết, cái mà ngay cái chướng ngại của mình về sự thì nó là phiền não chướng, cái chướng ngại về lý mình nói là sở chi chướng. Và cái chướng ngại về pháp sinh ra, tức là từ pháp chấp sinh ra thì gọi là sở chi, mà từ ngã chấp sinh ra thì gọi là phiền não. Tại vì ngã là gốc của phiền não, phiền não là những cái gì quả sinh ra từ ngã chấp mà con người không hiểu mà. Cho nên chính vì vậy ông lão tử tuy chưa giác ngộ được Phật pháp, nhưng mà lão tử nó manh nha nhìn thấy điểm đó, cho nên lão tử mới nói là hữu thân hữu khổ, vô thân khổ hà tại. Nghĩa là có thân là có khổ, mà nếu không thân thì khổ nó đóng ở chỗ nào đấy. Mà thân đây là ngã, là tôi, cái có chữ tôi là tự nhiên có càng khổ chắc. Cho nên hữu thân hữu khổ, vô thân khổ hà tại, nó không thân thì khổ nơi nào. Như vậy thì thấy rõ ràng khổ đây chỉ cho phiền não, khổ đó là chỉ cho phiền não. Như vậy thì rõ ràng là ngã liên quan chằng chịt phiền não, liên quan với chằng chịt phiền não. Như vậy hay là ngã là sinh ra trùng trùng phiền não. Cho nên đối với đạo Phật thì ngã chấp sinh ra phiền não chướng, ngã chấp sinh ra phiền não, một cái phiền não này nó chướng ngại cho cái sự nghiệp phúc đức công đức của mình và của mọi người, cho nên gọi nó là chướng. Tại vì chính cái phúc đức cái công đức mà mình làm, mình có thể khai hóa cho mọi người, mình có thể diệt trừ được các phiền não như vậy để mà khai hóa cho mọi người, cái đó là công đức lớn, cái đó làm cho mình được giải thoát và tự tại. Nhưng chính cái phiền não này nó chướng ngại, nó chứng hại cho những cái sự nghiệp nói trên. Cho nên vì như vậy mà ước về sự thì chướng ngại, nhưng mà ước về sự thì nói là phiền não, ước về lý thì nói là sở chi. Mà từ pháp chất sinh ra thì gọi là sở chi trường, mà từ ngã chất sinh ra thì gọi là phiền não trường. Nhưng mà chung quy nó là nghiệp chướng á. Nhưng mà nghiệp chướng thì ở đây nói là nặng, nặng thì đôi khi nói đến tam chướng nữa, là cộng cái nghiệp chướng này nữa. Thì nghiệp chướng này là cái nhân duyên, cái ba nghiệp của mình nó là đầy dày đặc theo cái vô minh như vậy. Nên cái nghiệp này khó gỡ, khó cứu. Thế nên trong khi mà xây chùa kỳ viên thì ngài Sa Lợi Phất nhìn thấy mấy con kiến mò trên mặt đất, và khi đó ngài là A-la-hán tăng cho nên có thần túc thông, và nhìn thấy bầy kiến bò mà thương cảm chảy nước mắt. Và Tư Bồ Đề hỏi lý do gì mà trưởng lão tự nhiên thương cảm như vậy, và A-la-hán thì dễ gì mà khóc, A-la-hán nó khóc ẩu đâu. A-la-hán khóc đây là vì chúng sinh chứ phải vì mình. Chúng sinh dễ chảy nước mắt là tại vì cái ngã nó quá vô lượng phiền não, cho nên chúng sinh vì ngã mà khóc, rất là vì phiền não mà chảy nước mắt. Cho nên nước mắt của chúng sinh là nước mắt tượng trưng cho phiền não, chất liệu của phiền não, phiền não thủy, tức là nước mắt. Còn A-la-hán đâu có phiền não đâu mà khóc, chúng sinh là khóc phiền não. Hồi xưa tôi có nghe giảng đặt nhạc nhiều lắm, có cái bài gì mà khóc, khóc thương, khóc buồn, khóc vui, khóc sầu, khóc ghen, khóc giận, không chế đủ thứ khóc ở trong đấy, toàn tâm tinh khóc không. Rồi thì đúng vậy, con người ta khóc vui, khóc buồn, khóc thương, khóc giận, khóc mong, khóc chờ. Có bài nhà cũng ngay cả bữa nào tôi sưu tầm đáng tiếc là không biết nó đâu rồi, cũng chết lâu lắm rồi, chết mấy chục năm nay, chết 30 năm nay, tôi đi tu 30 năm cũng chết bao nhiêu đó năm. Thế thì chúng sinh, cho nên biết nước mắt của chúng sinh là cái cụ thể của phiền não. Còn A-la-hán không có ngã chấp, không có phiền não, cho nên nước mắt của A-la-hán không phải là không phải phiền não thủy, mà là cam lộ từ tâm đó, cam lộ là vì chúng sinh mà xót xa. Cho nên Sa Lợi Phất nói là ta dùng thiên nhãn, dùng thần túc nhìn cái bầy kiến này mà thấy rằng là mấy con súc sinh này là nó từ đời cổ Phật, từ đời Phật trước mà trải cho đến bây giờ đây nó vẫn còn là súc sinh, không biết chừng nào mới thoát được. Cho nên vì vậy mà thương tâm trong bầy súc sinh đó. Bầy súc sinh nó cũng trú tại kỳ viên mà không giác ngộ, mà không thấy Phật, mà không giác ngộ. Nhưng mà những chúng sinh nào mà phát lý tâm, mà những chúng sinh đó là chúng sinh trong nhân đạo, thì thấy, thì giác ngộ, thì được. Thì những chúng sinh như có thể nói là nghiệp chướng nặng lắm, chứ không phải phiền não chướng, mà là nghiệp chướng. Nghiệp chướng như đám này u mê đến độ nhất định, nhất định không có chịu nghe lời Đức Phật. Nghiệp chướng sâu dày, tại vì con phải khiêm nữa, còn khiêm cho tới 8.000 kiếp mới xong mà, bây giờ mới có 4.000 kiếp à, còn tới 4.000 kiếp. Thì Đức Phật mới dạy như vậy. Cho nên mấy kiếm để lại có đủ cả hai chướng, nghiệp chướng lẫn phiền não chướng. Vì vậy cho nên không thể nghe lời giáo hóa Đức Phật, khó, tự khó cứu. Bây giờ hoàng hậu thấy mấy người kiếm để lại không chịu nghe sự giáo hóa thì rất là thương tâm, và nói với 5 người này là từ nay về sau tôi đã rõ nhân duyên rồi, thì xin quý vị tùy thì đi đâu cũng được, và từ nay trở đi quý vị được free, được tự do và an ổn, không còn sợ sệt gì nữa, không còn gì hết, cứ việc ra đi thôi, tôi không có dám hành quý vị. Đó. Thì bọn Kim Thị Lan nghe hoàng hậu nói như vậy là lật đật quỳ gối xuống khóc lóc thưa với hoàng hậu rằng: thưa hoàng hậu, 5 người chúng tôi đây phụng sự hầu hạ nhà vua, và hoàng hậu không ngờ, không biết rằng là có cái lỗi gì mà hôm nay bị đuổi cho hầu tiết, bị đuổi cổ như thế này. Nếu có sự chi mà hoàng hậu và đại vương mà không vừa ý, thì xin rộng lòng tha thứ, và tha thứ và để cho chúng tôi hầu hạ như trước. Khi ấy hoàng hậu khiêm nhường từ tạ đôi ba lần, nhưng bọn Kim Đề La nhất định không chịu đi đâu hết. Cái này không có làm, cái này có thật, sự thiệt nó như thế. Anh ra đuổi anh chịu đi, đấy cái nghiệp, cái nghiệp như thế mà đuổi đây không phải đuổi, đây là cho tự do, thả cái kiếp nô lệ. Tại vì hồi xưa có nô lệ mà, nô lệ của vua của gì, nếu vua tha đó là một cái gì đó may mắn, nhưng mà mấy người này không chịu đi, tha thiết. Nói chung con có lỗi gì mà vua mà hoàng hậu đuổi như vậy. Lúc ấy hoàng hậu biết thế nào rồi, phải thưa với Đức Phật rằng: Thích Bạch Thế Tôn, con thì từng dung thứ cho họ để cho họ được tự do mà họ không chịu đi đâu hết, vậy thì con phải làm sao? Đức Phật đáp: Mấy người này họ phải đền trả nợ đời trước cho đến khi nào hết, vì vậy nhân duyên bó buộc khiến cho họ không muốn đi đâu. Thì chẳng cần phải làm gì hết ngoài cái sự là thôi thì tùy thuận theo ý họ, cho họ được toàn nguyện sung sướng được khổ sở. Còn nếu mà tha cho họ cái nghiệp khổ sở đó thì họ đau đớn lắm, vẫn rất là nghiệp, mà mấy cái này là thực sự như thế. Thế nó để cho họ cùng xử như trước cho đến khi nào nhân duyên nó hết thì họ sẽ được giải thoát. Bây giờ Phật mới bảo: Đại vương, người mà hay tu phước, hay khiêm nhường kính trọng, một lòng thanh tịnh tu các đạo nghiệp thì được công đức không lường, cho đến lửa cũng không đốt nổi, nước cũng không thể nào trôi được, cho đến trộm cắp hay giặc cướp cũng không thể làm gì được, dù cho sức mạnh của quốc vương cũng không thể lay động được. Nhưng mà hôm nay được hưởng phước báo như vậy mà mặt lợi, người đang tâm làm ác tham của hiền tiền, như là kiếp để lại trải qua nhiều đời chịu khổ đến nay chưa dứt, dù gặp Phật ra đời cũng nghe lời giáo hóa cũng như gió thổi ngoài tai, là mình nhất định chịu nghe, vì sức tội nghiệp trở lại sinh ra oán ghét mờ mờ mịt mịt, không biết bao giờ mới khỏi được. Bây giờ Đức Phật vì từ bi mà bảo với các thầy tỳ kheo: Như tôi đã nói, được thân người là khó, gặp Phật ra đời là khó, được nghe pháp cũng khó, hưởng được tuổi thọ cũng khó. Các ông đời trước chú ý căn lành, nên là các vị tỳ kheo nên nay được sinh làm người, gặp Phật ra đời, được nghe pháp và tin thọ, cắt đứt tình ân ái, xa lìa cha mẹ anh em vợ chồng thân bằng quyến thuộc, xuất gia học đạo, như người tù đang phục vụ. Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh ra những người tù. Cho nên Đức Phật cũng bao giờ mà đã đề cập đến những cái vấn đề hạnh phúc trong đó hết. Nên bỏ ác làm lành, trong ngoài đều y như nhau, tức là lúc nào cũng bỏ ác làm lành bất cứ đâu. Lời nói việc làm không sai khác, bớt sự ham muốn biết vừa đủ mà thôi, không tham những sự vinh hoa cả đời, chịu được đói khát và quyết chí tu hành, nghiên cứu học vấn, tinh tường bỏ hết mọi cái ác, trong đủ trí tuệ tu được nghiệp vô lậu để ra khỏi biển sinh tử, mà đem trí tuệ tùy thuận giáo hóa cho mọi chúng sinh, thực hành người nhiều lành, như vậy mới gọi là độ mình độ người đúng theo nghiệp của Bồ Tát. Bây giờ trong hội nãy giờ nghe suốt như vậy đó, chỉ có nhiều thầy tỳ kheo nghe xong rồi, giống như Thiên Đế Thích, giống như Ba Tư Nạn, tự xét bản thân, tự xét chỗ hành vi của mình, thân khẩu ý niệm không xứng đạo pháp, mấy ông thầy sợ thất kinh chết rồi, tiến đề ca đó là cái gương của mình. Cho nên hơn 500 người đứng dậy, đồng vậy 500 người đứng dậy cung kính cúi đầu sám hối, chắp tay mà thưa với Phật rằng: Như lời dạy của Đức Thế Tôn, trong ba nghiệp không lành chúng con có đủ hết. Nay đối với Phật pháp đồ sám hối, quý xin Thế Tôn chứng xét lòng thành, từ nay về sau chúng con thề không dám làm quấy nữa, sẽ đúng như pháp tu hành, xin Phật chứng minh. Phật bảo rằng: Này các tỳ kheo, bậc thánh trong ba cõi là cha lành của chúng sinh, các ông nay ăn năn tội ác làm lành, Phật rất đáng khen ngợi và tôi sẽ tùy hỷ. Kế đó có 500 hàng nặng hơn thô hành tỳ kheo, thô hành là